Tôi muốn đào sâu thêm một số điểm mà Philip vừa trình bày. Qua những lời chia sẻ đó, Chúa đã phán với chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy đọc Philip 2, đoạn 1 câu 12. Vì vậy tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều này dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. Có một số lẽ thật mà chúng ta có thể đứng vững trong những lẽ thật này. Có một lý do tại sao mà tất cả chúng ta đang ở đây. Không phải là sự ngẫu nhiên khi mà chúng ta ngồi ở đây và nghe những lời này. Mà Chúa đã ấn định sẵn để chúng ta ở đây. Để Chúa đặt chúng ta vào ở đây thời gian này. Vì Chúa có một kế hoạch cho một chương trình cho mỗi thời đại, mỗi thế hệ mà Ngài muốn làm. Cho nên chúng ta có một cái lễ thật hiện hành, lễ thật hiện tại trong thời chúng ta. Đó là một cái gì, một lời phán của Chúa trong thời hiện tại đối với chúng ta. Chúng ta hãy nắm giữ vững những điều này. Đó là một cái cuộc chiến. Chúng ta phải được luôn được nhắc nhở về những cái lễ thật hiện tại này mà nắm và đứng vững trong đó, vững vàng về những gì mà Chúa muốn làm. Câu 13, tôi nghĩ bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Người ta có thể nhanh chóng bị lạc hướng khỏi những điều này, bị phân tâm. Chúa phán rất là nhiều, nhưng mà con người xác thịt này thì lại rất mau quên và hay ngủ mê và để những lời mà Chúa phán lại rơi xuống đất. Và đó không chỉ là một vấn đề duy nhất mà cũng còn có nhiều sự cạnh tranh khác. Như Philip vừa đề cập đến là có nhiều tiên tri giả, và chúng ta cũng sẽ thông công thêm về điều này. Và những tiên tri trên trán những tiên tri này không có ghi chữ là tiên tri giả. Nếu như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được giữa tiên tri tốt và tiên tri giả. Nhưng mà ngược lại, trên trán thì có ghi, những người đó có ghi là tiên tri thật. Tại vì họ bận những áo choàng, rồi họ nói là tôi là tiên tri thật. Kẻ thù là Satan muốn sử dụng những người này để làm chúng ta bị lạc hướng khỏi những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Đây là một cái sự lừa dối. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối này, trong 2000 năm qua thì đã có rất là nhiều hiểu biết, có nhiều sự khải thị, và Chúa đã phán rất nhiều. Và có nhiều người, tôi biết là có nhiều người đã bận rộn hàng giờ, hàng tiếng đồng hồ với những gì mà Martin Luther đã viết, đọc sách của ông ta, và bận rộn cả cuộc sống của mình với những gì mà Chúa đã phán ở trong quá khứ. Nhưng mà qua đó người ta bỏ lỡ mất những gì mà Chúa đang phán trong thời hiện tại. Không phải những gì Chúa phán trong quá khứ là không có giá trị nữa, nhưng mà nó giống như là một cái sự xây dựng vậy. Ngày hôm nay Chúa đang xây dựng lên thêm nữa. Chúng ta không cần phải đào sâu xuống ở dưới để nghiên cứu xem những gì mà các anh em thời trước đã nói. Nhưng mà chúng ta cần chú ý vào những gì mà Chúa đang xây hiện nay, đang xây lên trên. Nhưng mà cũng không có đơn giản để phân biệt được tiên tri nào trong thời hiện tại đang nói những lời mà Chúa đang muốn phán trong thời nay. Nếu mà tôi xem nhiều thứ thì có lẽ tôi sẽ không có phân biệt được cái nào là đến từ tiên tri thật, cái nào là tiên tri giả. Hồi trước tôi đã xem nhiều phim trên YouTube và nghe người ta nói nhiều về Chúa. Tôi phải nói rằng nó thật là khó khăn để có thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Và tôi biết rằng nếu mà tôi nghe nhiều về những gì, về những người mà tôi không biết người ta sống như thế nào, họ có vững vàng như thế nào hay không, thì những gì mà người ta nói sẽ tác động tới tôi, dù tôi có muốn hay không, dù tôi không nghĩ tới hay không, thì nó như vậy đó. Những gì mà chúng ta tiếp nhận sẽ khó mà rời bỏ chúng ta. không có đơn giản là những điều xấu mà chúng ta nghe vào sẽ tự đi ra, rồi chúng ta chỉ lưu giữ lại những gì tốt. Nó không có diễn ra một cách tự động như vậy. Chính vì vậy có một sự cảnh báo, lời cảnh báo là đừng có cái gì cũng xem cả bên trái, bên phải. Nếu như vậy cũng sẽ như Ê-phê-sô chương 4, câu 14. Như vậy chúng ta sẽ không còn như là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió, học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Trong những cái điều đó có nhiều sự lừa dối và nó có thể ném chúng ta qua, ném qua, ném lại. Ở đây còn nói rằng bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Có nhiều người nói trong kênh YouTube với những người giảng họ thông minh hơn tôi nhiều, có thể hơn cả tất cả chúng ta nữa. Nhưng mà họ thực sự không có cái gánh nặng về cái lời phán hiện tại của Chúa. Thật là nguy hiểm. Ở trong cái hiểu biết của mình, trong cái lý trí mà chúng ta có thể bị dễ dàng bị mắc lừa vào cái mánh khóe của họ và bị lạc khỏi những gì mà Chúa đang muốn phán hiện nay với chúng ta. Nên chúng ta phải hỏi Chúa những cái lẽ thật hiện tại mà Chúa muốn phán với chúng ta, muốn chúng ta nắm vững nó là hiện nay là gì. Vì vậy Chúa muốn mang chúng ta đến đây để bày tỏ cho chúng ta những gánh nặng hiện tại của Chúa, cho chúng ta biết, để chúng ta học về chức tế lễ thánh, để chúng ta học về chức vua. Và vì Chúa đang đứng ở trước cửa và chúng ta cần phải đi cái chặng đường cuối cùng này, phải chuẩn bị sẵn sàng cho để Chúa trở lại. Và cũng không có nghĩa rằng Chúa sẽ không có phán một điều mới mẻ với chúng ta. Chúng ta đừng nói là chúng ta chỉ cần nắm giữ những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà đối với Chúa, nếu mà chúng ta trung tín với những gì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, thì Ngài sẽ ban thêm những cái khải thị khác cho chúng ta. Chúng ta không cần phải nghiên cứu hay tìm tòi xem người này người kia nói gì về điều này như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín với những gì mà Chúa đã bày tỏ, thì Chúa sẽ bày tỏ thêm cho chúng ta những điều mới mẻ. Cho nên Führer mới nói rằng tôi muốn làm anh gợi nhớ những gì mà anh em đã nghe để anh em sống theo đó. Và sau đó Chúa sẽ ban thêm. Người ta có thể phản ứng, có ba phản ứng về cái sự nhắc nhở này. Ở trong thời gian qua, khi mà tôi nghe những gì nghe ở trong buổi nhóm, những gì mà tôi đã nghe rồi, thì phản ứng của tôi là tôi đã biết rồi, tôi đã hiểu, đã nghe rồi. Tôi đã nói amen, bây giờ tôi có thể nghe điều khác, có thể suy nghĩ điều khác. Nếu như vậy thì Chúa không có cơ hội để nhắc nhở chúng ta. Tôi đã nghe, đã hiểu những điều đó và biết điều đó là đúng. Nhưng mà cái vấn đề là tôi đã áp dụng những điều đó vào trong đời sống của tôi như thế nào rồi. Và tôi đã nhận ra rằng dù tôi đã biết rồi, nhưng mà cái cuộc sống của tôi thì hoàn toàn khác. Đó chính là cái sự lừa dối mà chính tôi đã lừa tôi. Nên tôi phải ăn năn, tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn cho dù con đã nghe một cái điều đó đã 10 lần rồi, mà con không có muốn bỏ nó đi. Con muốn đóng cái lỗ tai con lại. Nên tôi nói với Chúa rồi: Chúa ơi, Chúa qua điều này Chúa muốn nói gì với con? Làm thế nào mà con có thể trải nghiệm Chúa nhiều hơn qua những điều này? Đó là một cái sự cứu rỗi, thực sự là một sự cứu rỗi đối với tôi. Thì đã tác động vào trong lòng của tôi. Chúa đã chỉ cho tôi những điều mà tôi đã từng nghe, nhưng mà tôi lại ngủ mê. Ví dụ tôi không có hiểu bỏ những cái kinh nghiệm của tôi với Chúa vào một cái rổ. Nói, ở đây nói theo nghĩa thuộc linh, nghĩa bóng. Tôi làm điều này cách đây vài tháng, nhưng mà sau đó là có nhiều vấn đề nên tôi đã quên mất. Tôi không còn làm thường xuyên nữa. Sau đó một cái sự nhắc nhở trong buổi nhóm đã giúp giúp tôi rất nhiều. Các anh em đã chia sẻ cho buổi nhóm rằng hãy lấy một cái giỏ của mình và bỏ những cái kinh nghiệm mà Chúa đã bày tỏ cho anh em, những các cụ lễ vào trong đó. Có nghĩa là ghi lại những kinh nghiệm đó vào một cái tờ giấy nào đó hay một nơi nào đó. Và sự nhắc nhở này đã làm cho tôi thức tỉnh. Tôi lại tiếp tục thu thập những kinh nghiệm của tôi với Chúa vào trong một cái giỏ. Và tôi muốn được Chúa thức tỉnh tôi nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái sự nhắc nhở đó đã tác động đến tôi. Đó là sự nhắc nhở khác là phải cầu thay cho các anh em. Và tôi cũng đã ngủ mê. Và nhưng mà nhờ sự nhắc nhở này, tôi đã thức tỉnh. Và tôi muốn được thức tỉnh nhiều hơn nữa để cầu nguyện cho các anh em, các thánh đồ. Chúng ta hãy quay lại thư Phi-rơ nhì, câu 16. Phi-rơ nói rằng chúng tôi không đi theo những cái huyền thoại mà người ta bịa đặt. Những huyền thoại bịa đặt là những gì mà các tiên tri giả để chế ra theo cái sự khôn ngoan, dựa trên sự khôn ngoan của họ. Câu 16, khi chúng tôi cho anh em biết quyền năng và sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì không phải là chúng tôi đi theo những cái huyền thoại mà người ta bịa đặt. Bèn là chính mắt chúng tôi ngó thấy sự oai nghiêm của Ngài. Cái sự đến của Chúa ở đây là như thế nào? Ở trong chúng ta có thể thấy là Phi-rơ đã chờ đợi Chúa. Như vậy Phi-rơ đã không có chứng kiến cảnh Chúa đến phải không? Ở trong Ma-thi-ơ 16 câu 28, Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài. Ba môn đồ Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đã thực sự thấy khi Chúa đến như vậy. Chúa đã ban ba môn đồ này lên núi cao và họ đã thấy được Chúa đến. Đó không phải là lần đến đầu tiên, nhưng là một người đến trong xác thịt. Nhưng mà họ đã thấy trước rằng lúc Chúa đến ở trong vương quốc của Ngài. Điều này chưa sẽ đến đối với chúng ta. Thật là dữ dội. Họ đã được phép thấy được điều đó. Thấy được Chúa giống như lúc Chúa ở trong nước của Chúa vậy. Họ đã thấy được cái quyền năng và sự vinh hiển này bằng chính mắt của họ. Và họ đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời luôn. Và từ cái kinh nghiệm đó nên họ đã nói. Không phải là một cái sự dạy dỗ mà họ đã chế ra để... hay là họ lắp ráp cái sự dạy dỗ đó, mà đó là một cái sự hiện thấy sống động của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần. Và Chúa muốn hiện ra đối với mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng Chúa đã hiện ra với tất cả chúng ta theo một cách nào đó. Đức tin của chúng ta không phải là dựa vào cái gì đó mà chúng ta nói là hợp lý, hợp logic. Rồi tôi chấp nhận là tôi nên tin. Mà đức tin đến từ việc nghe lời Đức Chúa Trời, không phải là nghe từ lời của con người. Dù Chúa dùng con người, nhưng mà cái lời phán của Chúa, phán ra người đó, hay sự hiện đến của Chúa có tác động đến tâm linh của chúng ta. Và khi mà chờ Chúa cũng có thể hiện ra theo cách khác, giống như là khi tôi tự mình đọc lời Chúa. Và thường tôi cũng nhận ra rằng nó không chỉ là tôi đọc và hiểu, mà tôi có cảm nhận rằng Chúa hiện ra một cách sống động. Đức Chúa Trời sống động đã hiện ra với tôi một cách cá nhân và nói với tôi. Và đó là điều mà chúng ta cần. Do đó đức tin của chúng ta sẽ được lập nền tảng và được vững chắc. Và Chúa cũng có thể hiện ra ở trong tâm linh chúng ta. Tất cả chúng ta đều có tâm linh ở bên trong mỗi người. Và Chúa sống ở trong tâm linh của chúng ta. Và Chúa có thể hiện ra cho tâm linh chúng ta. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa hãy hiện ra với con. Hãy hiện ra với con như Chúa đã hiện ra với các môn đồ. Hãy hiện ra với con như Chúa đã hiện ra với các tiên tri. Con muốn trải nghiệm được sự hiện ra các cá nhân với Chúa. Và đó là những gì mà người ta không thể lấy ra khỏi chúng ta được. Nếu chỉ có hiểu biết thì có thể một người nào đó khôn ngoan dùng lời lẽ của họ để bác bỏ những gì mà chúng ta đã hiểu từ Kinh Thánh, rồi chỉ có tranh luận. Nhưng mà người đó không thể nào mà lấy được cái sự hiện ra của Chúa đối với chúng ta được. Nếu mà Chúa nói với chúng ta và hiện ra với chúng ta, tác động vào trong chúng ta, thì đó là điều mà không ai có thể lấy ra khỏi chúng ta được, cho dù người đó có thể thông minh, khôn ngoan như thế nào đi nữa. Chính vì vậy chúng ta phải bám chặt với nó và nói rằng tôi không có muốn bị lấy đi. Dựa vào cái đức tin của tôi, dựa vào cái sự hiện ra của Chúa đối với tôi. Và chúng ta có thể đạt đến mức mà chúng ta yêu mến sự hiện ra của Chúa. Phaolô nói trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quán công bình sẽ ban bảo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Trong lúc mà chuẩn bị cho hội nghị, tôi thường nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hiện ra với con. Và cái kinh nghiệm đó, những cái kinh nghiệm mà Chúa hiện ra, đó là những một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc, tạo cho cái niềm tôn của niềm vui rất là sâu sắc. Tôi muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn yêu mến sự hiện đến của Chúa. Và tôi muốn Chúa hiện ra nhiều với tôi nhiều hơn nữa. Khi tôi ở trong buổi nhóm thì tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy hiện ra đến với con qua những gì mà Ngài phán ở trong buổi nhóm. Nó phải được ghi vào trong lòng, ghi khắc vào trong lòng của con. Nó thực sự phải ban ánh sáng. Những điều đó phải ban ánh soi sáng trong lòng của con, làm cho con trở thành cái ngọn đèn. Và Chúa cũng đã hứa rằng Chúa sẽ làm những điều như vậy. Phaolô đã nói trong Công vụ 26 câu 16: Hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Những lần mà Chúa đã hiện ra với chúng ta thì chưa đủ, và Chúa còn muốn hiện đến nhiều hơn nữa. Và chúng ta đừng có bỏ qua nó, bỏ lỡ nó, đừng có ngủ quên. Cho dù những gì chúng ta đã nghe rồi hoặc đã nghe nhiều lần rồi, chúng ta hãy nghèo khó ở trong tâm linh và hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn tiếp nhận, con muốn Chúa hiện ra với con qua những điều đó. Ở trong Matthew chương 5, Chúa cũng nói rằng: Phước cho những kẻ nghèo khó trong linh, vì những người đó cũng thuộc về vương quốc thiên đàng. Và đó cũng là một cái lối vào cho chúng ta để vào vương quốc của Chúa. Nếu mà chúng ta nghèo khó trong linh, luôn tiếp nhận lời phán của Chúa, và Chúa sẽ hỗ trợ chúng ta. Chúng ta còn thời gian ngắn, còn khoảng trên một năm nữa thôi. Chúng ta cũng không thể nào mà hiểu hết tất cả được. Nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta là hội thánh của Chúa, những gì mà chúng ta cần, những gì mà Chúa hiện đến với chúng ta. Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những gì mà chúng ta có thể làm được để chúng ta có thể vào nước của Chúa. Nếu mà chúng ta trung tín với những điều đó thì chúng ta sẽ nhận được cái vương miện này. Chúng ta sẽ được đi vào vương quốc của Chúa được. Chúa đã nói với hội thánh Thyatira ở trong Khải Huyền 2. Thyatira không phải là hội thánh thật của Chúa. Chúa nói rằng: Các ngươi hãy bền giữ, trong câu 25 Khải Huyền 2, các ngươi hãy bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho họ quyền cai trị các nước. Nên chúng ta đừng có thất vọng, đừng cảm thấy mệt mỏi với những thử thách của Chúa. Vì qua thử thách nào, Chúa cũng sắp đặt sẵn cái lối thoát ra chúng ta. Và qua những thử thách đó, Chúa cũng ban cho đức chúng ta đức tin để chúng ta có thể đạt được. Và chúng ta cũng có những anh em khác để nhắc nhở chúng ta. Và Chúa sẽ đạt được nhiều đó với chúng ta được.